Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Finding Flow: The Psychology of Engagement with Everyday Life là một cuốn sách tâm lý học phổ thông của Mihaly Csikszentmihalyi thuộc dòng sách nghiên cứu về hạnh phúc, sự chú tâm và chất lượng sống. Tác phẩm tiếp nối công trình nổi tiếng về flow của ông, nhưng đi theo hướng gần gũi hơn với đời sống thường ngày. Thay vì chỉ nói về những trải nghiệm đỉnh cao hay thành tựu lớn, sách tập trung vào cách con người có thể tạo ra cảm giác gắn bó sâu, ngay cả trong công việc lặp lại, việc nhà, học tập hay những hoạt động giải trí quen thuộc. Mục đích của cuốn sách là chỉ ra rằng sự hài lòng bền vững không đến từ việc tiêu thụ thụ động hay chạy theo khoái cảm ngắn hạn, mà từ việc tham gia trọn vẹn vào những việc có thử thách vừa sức, có mục tiêu rõ ràng và cho phản hồi tức thì. Vì vậy, đây vừa là một cuốn sách giải thích tâm lý, vừa là một cẩm nang thực hành để sống tập trung và có ý nghĩa hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, flow là trạng thái nhập tâm sâu, nơi chú ý, kỹ năng và thử thách gặp nhau. Trọng tâm của cuốn sách là khái niệm flow, tức trạng thái con người bị cuốn hoàn toàn vào một hoạt động đến mức quên thời gian, giảm tự ý thức và cảm thấy hành động diễn ra rất tự nhiên. Csikszentmihalyi nhấn mạnh rằng flow không phải là thư giãn thụ động mà là sự nhập cuộc rất mạnh của tâm trí. Trạng thái này thường xuất hiện khi thử thách của nhiệm vụ vừa đủ cao để tạo hứng thú, nhưng không quá cao đến mức gây hoảng loạn. Đồng thời, kỹ năng của người thực hiện cũng đủ để theo kịp yêu cầu. Điểm quan trọng là cảm giác vui ở đây không đến từ kết quả bên ngoài, mà từ chính quá trình thực hiện. Cách tiếp cận này giúp giải thích vì sao nhiều người thấy một số công việc có thể mệt nhưng vẫn rất hấp dẫn, trong khi những việc quá dễ lại nhanh chóng gây chán. Cuốn sách dùng flow như một lăng kính để hiểu vì sao sự tham gia sâu thường đem lại cảm giác sống động và có giá trị hơn nhiều so với sự tiêu khiển đơn thuần. Thứ hai, điều kiện để tạo flow là mục tiêu rõ, phản hồi nhanh và cân bằng giữa năng lực với độ khó. Cuốn sách không xem flow như một may mắn ngẫu nhiên mà như một trải nghiệm có điều kiện. Ba yếu tố thường xuyên được nhắc tới là mục tiêu rõ ràng, phản hồi tức thì và sự cân bằng giữa thách thức với kỹ năng. Mục tiêu rõ giúp người ta biết mình đang làm gì và đang hướng tới đâu, nhờ đó tâm trí ít bị phân tán. Phản hồi nhanh cho phép điều chỉnh hành vi ngay lập tức, khiến hành động và nhận thức khớp nhau hơn. Sự cân bằng giữa độ khó và năng lực là nền tảng quan trọng nhất, vì nếu quá dễ thì sẽ sinh ra chán nản, còn nếu quá khó thì sẽ sinh ra lo âu và mất kiểm soát. Ý nghĩa thực tiễn của mô hình này là rất lớn, vì nó cho thấy con người có thể thiết kế lại cách học, cách làm việc và cách giải trí để tăng khả năng nhập tâm. Thay vì chờ cảm hứng, người đọc được khuyến khích sắp xếp môi trường và nhiệm vụ sao cho tâm trí có đủ cấu trúc để tập trung sâu. Thứ ba, từ hạnh phúc hưởng lạc đến hạnh phúc dựa trên giá trị và sự tham gia chủ động. Một điểm đáng chú ý của cuốn sách là sự phân biệt giữa niềm vui ngắn hạn và hạnh phúc bền vững. Csikszentmihalyi cho rằng nếu con người chỉ chạy theo khoái cảm tức thời, sự thỏa mãn sẽ nhanh chóng giảm dần và dễ dẫn đến lệ thuộc vào kích thích bên ngoài. Ngược lại, hạnh phúc gắn với giá trị, nghĩa là cảm giác có ý nghĩa khi đang làm một việc đáng làm, có xu hướng ổn định hơn và chịu đựng tốt hơn trước áp lực đời sống. Flow đóng vai trò trung gian giữa hai kiểu hạnh phúc này, vì nó biến việc làm chủ một hoạt động thành nguồn vui tự thân. Từ lập trường đó, cuốn sách phản biện quan niệm cho rằng nghỉ ngơi thụ động hay tiêu dùng giải trí sẽ tự động làm con người hạnh phúc. Tác giả cho rằng một đời sống tốt cần sự tham gia chủ động, vì chỉ khi con người đầu tư năng lực vào một việc có cấu trúc, họ mới trải nghiệm được cảm giác phát triển và tự hoàn thiện. Đây là lý do sách có tính phê bình xã hội rõ rệt, dù giọng điệu vẫn rất thực dụng và dễ tiếp cận. Thứ tư, con người có thể biến việc thường ngày thành nguồn nhập tâm nếu biết tái thiết kế trải nghiệm. Giá trị thực hành nổi bật của Finding Flow nằm ở chỗ nó không giới hạn flow trong nghệ thuật, thể thao hay công việc sáng tạo. Tác giả cho thấy ngay cả những việc tưởng như tẻ nhạt như làm việc nhà, làm việc văn phòng hay lặp lại một thao tác cũng có thể trở thành nguồn nhập tâm nếu được tiếp cận đúng cách. Điều mấu chốt là thay đổi cách nhìn từ làm cho xong sang làm với sự chú ý và cải tiến. Khi một người đặt ra tiêu chuẩn tốt hơn cho chính mình, tìm ra cách làm hiệu quả hơn hoặc học thêm kỹ năng mới để nâng mức độ thử thách, hoạt động đó sẽ trở nên có cấu trúc hơn và hấp dẫn hơn. Cách tiếp cận này rất quan trọng vì nó trao quyền cho cá nhân. Thay vì đặt hạnh phúc vào hoàn cảnh lý tưởng hay thời gian rảnh lý tưởng, cuốn sách vì thế mang tinh thần tự quản đời sống tinh thần. Nghĩa là ai cũng có thể chủ động tạo ra nhiều khoảnh khắc đáng sống hơn trong ngày bằng cách tổ chức sự chú ý một cách có ý thức. Cuối cùng, Autotelic Personality tức khả năng tự tạo động lực và tìm ý nghĩa ngay trong quá trình làm. Một khái niệm trung tâm khác của cuốn sách là autotelic personality. Chỉ những người có xu hướng tìm thấy phần thưởng ngay trong bản thân hoạt động. Họ thường tò mò, bền bỉ, ít bị ám ảnh bởi đánh giá bên ngoài và sẵn sàng đón nhận thử thách mới. Cuốn sách cho rằng đây không phải là năng lực bẩm sinh tuyệt đối, mà là phẩm chất có thể rèn luyện thông qua thói quen chú ý, thiết lập mục tiêu và mở rộng phạm vi trải nghiệm. Điểm đáng giá của khái niệm này là nó giải thích vì sao có người vẫn thấy đời sống đầy hứng thú dù điều kiện không đặc biệt thuận lợi. Họ không chờ hoàn cảnh lý tưởng mà biết tự tạo động lực bằng cách làm cho từng việc trở nên đáng quan tâm hơn. Từ đó, cuốn sách không chỉ mô tả một trạng thái tâm lý mà còn mô tả kiểu nhân cách giúp duy trì trạng thái ấy. Đây là phần làm cho tác phẩm vượt khỏi mức một cuốn sách truyền cảm hứng thông thường, vì nó nối trải nghiệm cá nhân với một khung phân tích tâm lý khá chặt chẽ. Kết luận, Finding Flow phù hợp nhất với những ai muốn hiểu vì sao có những lúc mình thấy sống rất sâu, rất tập trung, và vì sao những lúc khác lại thấy ngày tháng trôi qua mà không để lại nhiều ý nghĩa. Người đọc đang tìm cách cải thiện sự chú ý, tăng hiệu quả làm việc, bớt lệ thuộc vào giải trí thụ động hoặc xây dựng một đời sống tinh thần ổn định hơn sẽ hưởng lợi rõ rệt từ cuốn sách này. Điểm mạnh của tác phẩm là nó không chỉ nói về hạnh phúc theo kiểu khích lệ chung chung, mà đưa ra một mô hình tâm lý có thể áp dụng vào học tập, lao động, giải trí và cả thói quen hàng ngày. So với nhiều sách self-help khác, cuốn này nổi bật ở nền tảng nghiên cứu vững và ở cách nó đặt câu hỏi rất thực tế về chất lượng của trải nghiệm sống, chứ không chỉ về thành công hay cảm xúc tích cực. Nó giúp người đọc hiểu rằng một đời sống tốt không nhất thiết là đời sống nhàn rỗi hơn, mà là đời sống có nhiều khoảnh khắc nhập tâm hơn, nơi năng lực được dùng đúng chỗ và sự chú ý trở thành nguồn giá trị nội tại. Nếu bạn muốn ủng hộ Mihaly Csikszentmihalyi, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!